tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi xin tạm ngừng loạt bài về những người nữ trong Kinh Thánh để trình bày về những gia đình đặc biệt trong Kinh Thánh. Chúng ta đã bắt đầu với gia đình Abraham. Trong các bài trước, chúng tôi giới thiệu những thành viên chính trong gia đình này và đang nói đến ưu điểm của Abraham, người chủ gia đình. Vì có đức tin vững mạnh nơi Chúa, Abraham được gọi là ông tổ đức tin. Abraham cũng là người chồng, người cha, yêu thương, quan tâm, chăm sóc vợ con. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào ưu điểm của Abraham trong mối quan hệ với người chung quanh. Abraham là người yêu thương, nhường nhịn đối với cháu. Theo sách Sáng Thế Ký chương 11 câu 27-28 và chương 12 câu 4, Abraham có một người cháu gọi bằng bác tên là Lot. Lot mồ côi cha từ nhỏ. Khi Abraham vâng lời Chúa gọi ra khỏi quê hương, ông cho Lot cùng đi với gia đình ông. Vì không có con, có lẽ Abraham xem Lot như con và giúp đỡ rất nhiều, nên sau một thời gian ở tại Nam Phương, Lot được giàu có. Đúng ra, cả hai bác cháu đều trở nên giàu có. Sáng Thế Ký chương 13 ghi như vậy. Abraham rất giàu có, súc vật, vàng và bạc. Lot cùng đi với Abraham cũng có chiên, bò và trại. Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung vì tài vật rất nhiều cho đến nỗi không ở chung nhau được. Vì không đủ chỗ cho đàn súc vật của hai gia đình nên các đầy tớ của hai bên tranh giành nhau. Là người độ lượng, nhân từ, Abraham nói với Lot: chúng ta là cốt nhục, tức là ruột thịt. Xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau, và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy hãy lìa khỏi ta. Nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu. Nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả. Trích Sáng Thế Ký chương 13 câu 8 và 9. Lời nói của Abraham cho thấy ông không những thương cháu, sẵn sàng nhường cho cháu tất cả, nhưng ông cũng là người xem tình người quan trọng hơn của cải vật chất. Abraham hàm ý nói với Lot rằng, mình là bà con ruột thịt, đừng tranh giành nhau. Vì hai gia đình mình có bầy súc vật quá đông, bác và cháu không thể đi chung, nhưng phải chia tay. Bác cho cháu chọn trước. Cháu chọn bên phải thì bác sẽ qua vùng đất bên trái. Nếu cháu chọn bên trái thì bác sẽ qua bên phải. Abraham có thể kể công với Lot, nói rằng cháu là đứa mồ côi, nhờ bác yêu thương đùm bọc mới được như ngày hôm nay, sao không biết ơn còn tranh giành với bác. Hoặc là nói, bác bây giờ đã già yếu, cháu hãy nhường cho bác vùng đất tốt. Nhưng Abraham không trách móc hay kể công. Trái lại, ông vẫn yêu thương giúp đỡ đứa cháu vô ơn. Kinh Thánh ghi rằng khi được bác cho chọn trước, Lót đã dành phần tốt cho mình. Anh chọn vùng đồng bằng bên bờ sông Giô-đanh là nơi xanh tươi trù phú. Kinh Thánh mô tả vùng đất đó như là vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô. Đức Chúa Trời nhìn thấy tình thương Abraham đối với Lót và cách cư xử tốt đẹp của ông. Và là đấng công bình, Ngài không để cho Abraham bị thiệt thòi. Kinh Thánh ghi như vậy. Sau khi Lót lìa khỏi Abraham rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng, hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây. Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Hãy đứng dậy, đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Trích Sáng Thế Ký chương 13, câu 14 đến 17. Kinh Thánh cũng ghi rằng Abraham dời trại mình đến ở nơi lùm cây dẻ bộp tại Mamre thuộc về Hebron và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Thưa quý vị, bài học chúng ta ghi nhận ở đây là lòng yêu thương thành thật và đức nhẫn nhục nhường nhịn của Abraham. Nhờ đó tình bà con ruột thịt không bị sức mẻ. Cũng nhờ đó, Abraham được Chúa ban phước thêm một cách đặc biệt. Khi Abraham nhường, thấy như ông bị thiệt thòi, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của ông và ban phước cho ông càng hơn. Trong lúc đó, vì Lót tham lam, ích kỷ, chọn thành Sodom, và nơi đó sau này trở thành một nơi tội lỗi và bị Chúa hủy diệt. Hai sự cố khác trong Kinh Thánh ghi lại cho thấy lòng yêu thương của Abraham đối với Lót. Lần thứ nhất là khi nghe tin gia đình Lót bị quân giặc bắt, Abraham đem 318 gia nhân đi giải cứu Lót. Chi tiết này được ghi trong Sáng Thế Ký chương 14 câu 12 đến 16. Lần thứ hai là khi Đức Chúa Trời cho biết vì thành Sodom và Gomorrah quá tội lỗi, Chúa sẽ đến xem xét hai thành đó. Biết cháu của mình đang sống tại Sodom, Abraham đã khẩn khoản cầu xin với Chúa rằng nếu trong thành có 50 người công bình thì Chúa đừng tiêu diệt. Sau đó có lẽ Abraham nghĩ rằng trong gia đình Lót chỉ có được 10 người, nên sau nhiều lần năn nỉ với Chúa, Abraham nói, xin Chúa đừng giận, để cho tôi thưa chỉ một lần này nữa. Còn nếu chỉ có 10 người thì nghĩ làm sao? Chúa phán rằng, ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu vì tình thương 10 người đó. Chi tiết này ghi trong Sáng Thế Ký chương 18. Abraham thật là người độ lượng. Dù người cháu vô ơn ích kỷ, khi cháu gặp hoạn nạn, ông cũng vẫn tiếp tục yêu thương giúp đỡ, không quản ngại vất vả, tốn kém cho chính mình. Sau đó một thời gian, vì tội lỗi của thành Sodom, Đức Chúa Trời hủy diệt thành này. Và Kinh Thánh ghi, khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành nơi đồng bằng, tức là thành Lót ở, thì nhớ đến Abraham, cứu Lót ra khỏi chốn phá tan đó. Trích Sáng Thế Ký chương 19 câu 29. Đức Chúa Trời cứu Lót thoát chết vì Ngài nhớ đến Abraham. Đó là những ưu điểm của Abraham. Abraham có đức tin mạnh mẽ, vâng lời Chúa hết lòng, nên được kể là công bình. Ông cũng là người độ lượng, cư xử tốt với cháu. Tuy nhiên, Abraham cũng là con người bất toàn, nên ông không tránh được những khuyết điểm và lỗi lầm. Chúng ta cần nhìn vào những khuyết điểm này để không vấp những lỗi tương tự như ông đã vấp. Khuyết điểm đầu tiên của Abraham là nói dối vì sợ chết. Kinh Thánh ghi lại hai lần Abraham nói dối vì sợ nguy hại đến tính mạng. Lần thứ nhất là khi đem gia đình xuống Ai Cập để tránh nạn đói. Sáng Thế Ký chương 12 ghi như vậy. Bây giờ trong xứ bị cơn đói kém, sự đói kém ấy lớn nên Abraham xuống xứ Ai Cập mà kiều ngụ. Khi hầu vào đất Ai Cập, Abraham bèn nói cùng Sarai vợ mình rằng, này, Ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp. Gặp khi dân Ai Cập thấy ngươi, họ sẽ nói rằng, ấy là vợ hắn đó. Họ sẽ giết ta, nhưng để cho ngươi sống. Ta xin hãy xưng ngươi là em gái ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng ta. Trích Sáng Thế Ký chương 12 câu 10 đến câu 13. Đúng như điều Áp-ram nói, khi đến Ai Cập, người dân tại đó thấy Sarai đẹp nên bắt đưa vào cho Pharaoh. Vua Ai Cập ban thưởng cho Áp-ram nhiều tài vật. Nhưng sau đó, khi biết Sarai là vợ Áp-ram, Pharaoh gọi ông vào và trách: ngươi đã làm chi cho ta vậy? Sao không tâu với ta rằng là vợ ngươi? Sao đã nói rằng người đó là em gái tôi, nên nỗi ta đã lấy nàng làm vợ? Bây giờ, vợ ngươi đây, hãy nhận lấy và đi đi. Lần thứ hai Áp-ram nói dối là khi hai vợ chồng đi đến Gera thuộc miền Nam. Sáng Thế Ký chương 20 ghi như sau: Áp-ram từ đó đi đến miền Nam kiều ngụ tại Gera. Áp-ram nói về Sara, vợ mình rằng: nó là em gái tôi. Abimelech vua Gera sai người bắt Sara. Nhưng trong cơn chiêm bao ban đêm, Đức Chúa Trời hiện đến cùng vua Abimelech và phán rằng: này, ngươi sẽ chết bởi cớ người đàn bà mà ngươi đã bắt đến, vì nàng có chồng rồi. Trích Sáng Thế Ký chương 20 câu 1 đến câu 3. Vua Abimelech vốn là người ngay thẳng, trong sạch, nên được Đức Chúa Trời cảnh cáo và không phạm tội, không bị hình phạt. Áp-ra-ham bị vua Abimelech, một ông vua ngoại bang, khiển trách như vậy: ngươi đã làm gì cho ta vậy? Ta có làm điều chi mất lòng chăng mà ngươi làm cho ta và cả nước phải bị một việc phạm tội lớn dường này? Đối cùng ta, ngươi đã làm những việc không nên làm đó. Thật ra Sarah cũng là em của Áp-ra-ham, em một cha khác mẹ. Nhưng khi Áp-ra-ham đã cưới Sarah làm vợ, thì nàng không phải là em của ông nữa, nhưng là vợ. Cũng nên nói thêm là trong thời đó, Chúa cho những người bà con gần được phép lấy nhau. Dù vậy, Áp-ra-ham đã nói điều không đúng sự thật để bảo toàn mạng sống của mình. Điều này cho thấy ông thiếu lòng tin nơi Chúa. Nếu Áp-ra-ham nói thật, Chúa chắc hẳn đã can thiệp và bảo vệ ông khỏi nguy hiểm, và các vua dân ngoại không có cớ khiển trách Áp-ra-ham. Điều này cũng nhắc chúng ta là con dân Chúa, chúng ta phải sống ngay thẳng, phải nói thật trong mọi hoàn cảnh. Nếu vì nói thật mà chúng ta bị nguy hiểm, khó khăn, Chúa chắc chắn sẽ giải cứu chúng ta. Lời dạy trong sách Khải Huyền chương 21 câu 8 cho thấy nói dối cũng nghiêm trọng như tất cả những tội lỗi khác. Sứ đồ Giăng viết: còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình Áp-ra-ham đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những khuyết điểm khác của Áp-ra-ham. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.